Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 26. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tựa đề số 2 thuộc về Đại Gia Đình với đề tài Sống trong Đại Gia Đình phần 5. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Tít đoạn 2 từ câu 1 đến câu 15. Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo, phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trong nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ, hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ. Trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đáng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi, ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách, chớ để ai khinh dễ con.
Sự hiểu biết về căn bản của thẩm quyền trong sự giảng dạy, thẩm định sự giảng dạy. Nếu chúng ta là những người được đặt để trong sự kêu gọi của Chúa để giảng lời của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta được giao phó trách nhiệm lãnh đạo hội thánh, hướng dẫn hội thánh, thì chúng ta phải giảng dạy lời hiệp với đạo lành, giáo lý căn bản của đức tin, phải giảng, phải dạy, phải khuyên, phải bẻ trách trong khuôn khổ của đạo lành và không để ai coi thường, qua mặt, khinh dễ điều mình dạy dỗ. Và dĩ nhiên chữ mà chúng ta đang chú ý tới, đang gạch dưới, đang khoanh tròn, đó là lấy quyền đầy đủ, lấy đầy thẩm quyền, lấy trọn thẩm quyền mà dạy dỗ. Như vậy, dựa trên ý nghĩa tổng quát của câu Kinh Thánh chúng ta đang học, Người giảng đạo không phải là người đứng lên để bày tỏ ý kiến của riêng mình, tuyên rao những điều mới lạ mình đã học được, chia sẻ những điều dạy dỗ có ích, lời hay tiếng đẹp, hay là chia sẻ những kinh nghiệm mình đã đi qua. Người giảng đạo không phải là người đưa ý kiến, giảng dạy đạo đức luân lý, chỉ dạy phương cách thực hành, khải đạo những vấn đề nhiều người đang cưu mang, theo sự nghiên cứu của mình, theo sự học hỏi của mình, theo đầu óc và tư tưởng của riêng mình. Dĩ nhiên có những cơ cấu tương tự như vậy được đem vào trong sự rao truyền, giảng dạy. Nhưng trách nhiệm chính yếu của người giảng đạo đó là tuyên rao dạy dỗ đạo lành, giáo lý, đạo chân chánh của đức tin, tức là lời kinh thánh, và đặt để tất cả mọi người dưới thẩm quyền của chân lý đã được mặc khải. Chúng ta muốn chú ý đến chữ thẩm quyền. Đây là chữ thường xuyên được dùng trong quân đội, là chữ sắc lệnh hay là lệnh truyền hay là ra lệnh từ cấp trên. Và sứ đồ Phaolô sử dụng chữ này ở đây trong cách nhấn mạnh nhiều chỗ khác trong kinh thánh, như Roma đoạn 16 câu 26, Côrintô nhất đoạn 7 câu 6, thì chữ này được dùng theo nghĩa sắc lệnh, lệnh truyền hay là mạng lệnh hay là điều răn. Như vậy chúng ta có thể hiểu lời sứ đồ Phaolô dặn dò Tít phải làm, đó là phải lấy sắc lệnh, phải dùng thẩm quyền của sắc lệnh, phải ra lệnh, bắt buộc mọi người phải tuân theo lời lẽ thật. Điều tôi muốn chỉ ra đó là chữ này mà sứ đồ Phaolô đang sử dụng là chữ nói đến thẩm quyền trong những hoàn cảnh mà không ai chối từ hay là thắc mắc sự ràng buộc của sắc lệnh thẩm quyền. Như tôi nói, ở trong quân đội, sắc lệnh từ trên xuống, lệnh truyền từ trên xuống là thẩm quyền phải vâng theo, không thắc mắc, không do dự, không bàn tính. Và sứ đồ Phaolô nói rằng chính mình ông ở dưới thẩm quyền sắc lệnh này của Chúa mà chính mình ông phải thuận phục. Đây là sắc lệnh từ nơi Chúa, đây là lệnh truyền từ nơi Chúa, thẩm quyền trực tiếp từ nơi Chúa, đặt để trên ông và chính ông phải đầu phục, vâng phục. Sứ đồ Phaolô đang viết những lời này trong thẩm quyền của sứ đồ của Đức Giêsu Christ. Và là sứ đồ của Đức Giêsu Christ, ông ở dưới thẩm quyền trực tiếp của chính Chúa Giêsu. Và vì thế lời ông viết, lời ông truyền đạt là lời đầy thẩm quyền, bởi vì chính mình ông ở dưới thẩm quyền của chính Chúa và lời Ngài. Đây là những lời sứ đồ Phaolô dạy dỗ không phải chỉ cho cá nhân của Tít mà thôi, nhưng là sắc lệnh, như là mạng lệnh, lệnh truyền cho tất cả những người đứng trong cương vị giảng dạy, hướng dẫn, lãnh đạo hội thánh Chúa qua lời của Ngài. Vấn đề thẩm quyền không phải là vấn đề khó hiểu, bởi vì chính mình chúng ta mỗi người đều hiểu vấn đề ở dưới thẩm quyền là thế nào. Nhưng rõ ràng với sứ đồ Phaolô trong thư viết cho Tít, thì trước khi truyền rao sứ điệp dạy dỗ với thẩm quyền của sứ đồ, thì Phaolô đặt để chính mình dưới thẩm quyền của Chúa Giêsu. Ông mở đầu thư của Tít đoạn 1 câu 1 câu 3: Ta Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Giêsu Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, trong cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối, đã hứa từ muôn đời về trước tới kỳ chỉ định, Ngài đã tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Gửi cho Tít. Phaolô tuyên bố ông là tôi tớ của Đức Chúa Trời, ông là sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Ông hầu việc Đức Chúa Trời là đấng không thể nói dối, nghĩa là tất cả những lời mặc khải ra từ Đức Chúa Trời là lẽ thật chân chính đời đời. Và chức phận của ông là điều mà ông đã nhận lấy, được giao phó theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nghe lời Đức Chúa Trời ra lệnh cho ông phải rao truyền giảng dạy lời Chúa. Và điều đó thẩm định tất cả những điều ông phải làm và sẽ làm. Đây là mạng lệnh ông đã chịu giao phó, cho nên ông không thắc mắc nghi ngờ về điều mình phải làm và sứ điệp mình phải rao giảng. Ông không thắc mắc nghi ngờ về chuyện mình phải làm và sứ điệp mình phải rao giảng, bởi vì ông không thắc mắc nghi ngờ về thẩm quyền của mạng lệnh sai phái mà ông đã nhận. Sứ đồ Phaolô tuyên bố cách chắc nịch trong câu số 3: Tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Thời điểm được chỉ định, nội dung được chỉ định, đó là lời Ngài đã bày tỏ. Công việc được chỉ định, đó là sự giảng dạy. Và sự trói buộc của thẩm quyền là tuyệt đối. Tất cả sự chỉ định về thời kỳ, về nội dung sứ điệp, về công việc rao giảng là điều ông nói, ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh. Ta đứng dưới thẩm quyền, ta là tôi tớ của Đức Chúa Trời, ta là sứ đồ của Đức Giêsu Christ. Ta có thời điểm được chỉ định để rao giảng, ta có nội dung Chúa bày tỏ lời của Ngài để rao giảng, ta được giao phó trách nhiệm rao giảng. Tất cả là mạng lệnh ta nhận từ nơi chính Chúa. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô muốn truyền đạt lại cho Tít và cho tất cả những người đứng trong cương vị rao giảng lời Chúa. Phải biết rõ ràng thời điểm chỉ định, nội dung chỉ định, công việc chỉ định và sắc lệnh mình chịu nhận để vâng phục. Chúng ta là những người đứng trong cương vị giảng dạy lời Chúa trong hội thánh, thường rất e ngại, đặt để mình trong chỗ phải ra lệnh cho người khác, ra lệnh phải lắng nghe, phải đáp ứng, phải tin, phải làm theo, phải thực hành. và thái độ chung của hội thánh cũng thường xuyên chống lại, nghịch lại, cưỡng lại ý tưởng rằng một người có thể đứng lên ra lệnh cho hội thánh phải làm theo, phải cùng đi về một hướng, phải sống với một tiêu chuẩn, phải thay đổi nhân sinh quan. Nhưng đây chính là điều mà sứ đồ Phaolô xác định phải làm, dạy dỗ cho những người trong trách nhiệm giảng dạy như Tít phải lấy thẩm quyền mà giảng dạy. Đồng thời đây cũng chính là điều mà sứ đồ Phaolô xác định hội thánh phải làm theo, phải nghe theo, phải đặt để mình ở dưới thẩm quyền của sự giảng dạy. Vì sự giảng dạy lời Chúa là sự giảng dạy lời Kinh Thánh, chính xác đúng theo định ý của tác giả và áp dụng đúng theo nguyên tắc, thì được đặt trên nền tảng thẩm quyền của chính ba ngôi Đức Chúa Trời qua sự vận hành của Đức Thánh Linh. Vì thế chữ thẩm quyền mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây như một tiếng sét đánh ngang bầu trời của sự suy nghĩ của chúng ta. Sứ đồ Phaolô khuyên và đòi hỏi Tít phải lấy quyền đầy đủ để khuyên bảo, dạy dỗ và của trách, và không để ai khinh dễ bỏ qua thẩm quyền của sự giảng dạy. Giảng dạy với thẩm quyền là một trách nhiệm được giao phó cho người tuyên rao lời của Đức Chúa Trời. Người giảng lời Chúa không phải là một người kể chuyện, cũng không phải là một thần học gia, chính yếu cũng không phải là một người thầy giải thích hay là một cố vấn với những lời khuyên thích hợp. Như tôi đã nói, người giảng đạo có làm những công việc đó, nhưng công việc chính yếu của người giảng đạo là rao truyền sắc lệnh và chỉ thị của Chúa trong lời của Ngài. Trên thẩm quyền của lời Chúa, người giảng đạo phân biện, thẩm định rõ ràng chính xác nguyên tắc của lời Chúa đòi hỏi, rồi truyền rao chỉ thị và sắc lệnh của lời Chúa dưới thẩm quyền của Chúa đòi hỏi mọi người phải tuân theo. Như vậy, người rao giảng lời Chúa rao giảng với thẩm quyền của Chúa, và người lắng nghe lời Chúa lắng nghe ở dưới thẩm quyền của Chúa đặt để trên mình để tuân theo. Chúng ta sống trong một môi trường thế giới và một môi trường của hội thánh với khuynh hướng cưỡng lại, chống đối mạnh mẽ với thẩm quyền, với mệnh lệnh. Chúng ta hiểu và công nhận rằng có nhiều trường hợp mà chữ thẩm quyền bị lạm dụng cho mục đích riêng, hay là nguyên tắc áp dụng không ra từ lời Kinh Thánh nhưng ra từ ý riêng của người giảng dạy. Nhưng tất cả những sự sai lầm đó không cất đi hay là làm mai một thẩm quyền của lời Chúa, nhưng trái lại đặt để thẩm định nhu cầu phải giảng dạy lời Chúa với thẩm quyền và phải lắng nghe lời Chúa đặt để mình dưới thẩm quyền của Kinh Thánh. Thế giới của Tít, môi trường sống của Tít cũng không khác gì môi trường sống của chúng ta. Có rất nhiều lộn lạo, có nhiều sự giảng dạy sai trật, có nhiều sự lạm dụng thẩm quyền. Ngay trong đoạn 1 của sách Tít, sứ đồ Phaolô nói đến những người chống nghịch, những người lãnh đạo theo xác thịt, những người cứng lòng cứng cổ đối với lời của Chúa. Đoạn 1 từ câu 10 trở đi. Vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mỗi lời đáng bỉ mà dạy đều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng người cơ rết hay nói dối là thú dữ, ham ăn mà làm biếng. Lời chứng ấy quả thật lắm, vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành, chớ nghe truyền huyễn của người Giu-đa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Như vậy, Tít đang đối diện với một cộng đồng, trong đó có rất nhiều người chẳng vâng phục, hay nói hư không, hay nói dối, tham ăn và làm biếng, cư xử như thú dữ. Đây không phải là những người sẵn lòng đặt để mình ở dưới thẩm quyền của sự dạy dỗ lời Chúa. Như vậy, trong một hoàn cảnh lộn lạo, trong chỗ mà văn hóa cộng đồng có nhiều sự dạy dỗ sai trật bởi những người chống đối lẽ thật, ham lợi riêng, không ngần ngại phỉnh dỗ người khác, thì trong môi trường như vậy, hoàn cảnh như vậy, cộng đồng như vậy, sứ đồ Phaolô khuyên Tít phải làm gì? Ông khuyên Tít phải đứng đằng sau thẩm quyền của lời Kinh Thánh, truyền rao sắc lệnh của lời Chúa cách rõ ràng với đầy đủ thẩm quyền. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành, chớ nghe truyền huyễn của người Giu-đa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Chúng ta để ý điều mà sứ đồ Phaolô vừa nói: điều răn của người ta trái với lẽ thật. Thế giới chung quanh của chúng ta, những người chung quanh chúng ta đang nói với thẩm quyền của thế gian, đang ra sắc lệnh của thế gian, đang truyền rao mệnh lệnh của thế gian trái với lẽ thật. Các giáo sư giả, các tiên tri giả tuyên rao như có thẩm quyền. Tất cả đang xoay chuyển để đặt để người nghe ở dưới thẩm quyền của mình. Nhưng sứ đồ Phaolô kết luận công việc của họ trong câu số 16. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Đây là những người xưng rằng mình biết Đức Chúa Trời và dùng danh Chúa, thẩm quyền của Chúa để dạy dỗ những điều sai trật, đeo đuổi lợi riêng cho mình mà thôi. Cho nên đây là một thế giới không dễ dàng cho sự truyền rao lẽ thật. Đây không phải là chỗ mà người ta sẵn sàng lắng nghe lời lẽ thật và làm theo. Thì điều phải làm là làm gì? Phải dạy dỗ hiệp với đạo lành, phải dạy chân lý, phải dạy lời Kinh Thánh, phải giảng giải cho chính xác đúng theo định ý của tác giả, theo sự mặc khải và cách mặc khải của Đức Thánh Linh. Trong một thế giới hỗn loạn thì Tít phải làm gì? Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trong đoạn 2 câu 1, nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, và nhấn mạnh lại trong câu số 15, hãy dạy các điều đó lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo, quở trách, chớ để ai khinh dễ con. Tuyên rao lẽ thật chân chánh với thẩm quyền, tuyên rao mạng lệnh của Chúa với thẩm quyền đầy đủ, tuyên rao sắc lệnh của Chúa, mệnh lệnh của Chúa và đòi hỏi người nghe phải làm theo, phải tuân phục. Và đây là mẫu mực của sự ban phát lời Chúa. Đây cũng là mẫu mực của sự lắng nghe, tiếp nhận lời Chúa. Đây là mẫu mực mà sứ đồ Phaolô truyền dạy cho Timôthê trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 6. Con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Giêsu Christ được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. Rồi câu số 9, câu số 10. Ấy đó là một lời nói chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Và nếu chúng ta khó nhọc mà đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ. Rồi nhắc lại trong câu số 11, kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ, chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Câu số 13, hãy chăm chỉ đọc sách hay là hãy chăm chỉ tuyên rao lời kinh thánh, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Như vậy, ai là người được kêu gọi vào trong chức vụ giảng tin lành, giảng đạo của Chúa, thì phải giảng cách chính xác, rõ ràng, theo lời kinh thánh, và phải giảng với thẩm quyền của lời Chúa. Và tất cả chúng ta là những người nghe lời Đức Chúa Trời được rao giảng, thì lắng nghe với tấm lòng thuận phục, đặt để mình ở dưới thẩm quyền của lời kinh thánh, sẵn sàng để làm theo, sẵn sàng để tuân lệnh. Và đây là thái độ của tất cả mọi người ở trong hội thánh, sẵn lòng vâng theo lời của Đức Chúa Trời được rao giảng trong hội thánh và qua những người lãnh đạo Chúa đặt để trong hội thánh. Và tất cả mọi người, bất kể trong cương vị nào, đều ở dưới thẩm quyền của lời kinh thánh. Thẩm quyền không ở dưới một người, không ở trong cương vị của một người, nhưng thẩm quyền đến từ lời của Đức Chúa Trời, lời kinh thánh được rao giảng. Đức Chúa Giêsu trong thời gian thi hành chức vụ trên đất thì Chúa giảng dạy với tất cả thẩm quyền, và sự giảng dạy đầy thẩm quyền của lời Chúa là sự phân biệt lớn giữa Chúa và người Pharisee và các thầy thông giáo. Chúng ta nhớ lại trong Matthew sau bài giảng trên núi của Chúa Giêsu từ đoạn 5 đến đoạn 7 thì tác giả Matthew tóm tắt sự đáp ứng của đoàn dân đông đã theo Chúa và lắng nghe trong câu 28-29 của đoạn 7. Và khi Đức Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ vì Ngài dạy như là có quyền chứ không giống các thầy thông giáo. Và xuyên qua tất cả những ngày tháng của chức vụ Chúa Giêsu thì đây là sự phân biệt chính yếu. Chúa giảng dạy với tất cả thẩm quyền, với tất cả quyền năng. Chúa ra lệnh mọi người phải trở lại với Đức Chúa Trời, phải sống đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mác đoạn 1 câu 22, chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Câu 27, ai nấy đều lấy làm lạ đến nỗi hỏi nhau rằng cái gì vậy, sự dạy mới với thẩm quyền sao? Sự dạy dỗ đầy thẩm quyền là sự phân biệt chức vụ của Chúa Giêsu và là minh chứng cho lời tuyên bố của Ngài, Chúa đến từ nơi Đức Chúa Trời, Chúa là Đấng Mêsi, Chúa là lời của Đức Chúa Trời. Cả bốn sách Tin Lành đều viết về những điều này, nhấn mạnh về điều này, đó là Chúa Cứu Thế Giêsu giảng dạy với quyền năng của Đức Chúa Trời, với thẩm quyền của lời Chúa. Sứ đồ Giăng trong đoạn 7 ghi lại một dữ kiện nhấn mạnh chắc chắn, đó là khi người Pharisee và thầy thông giáo sai quân lính đền thờ đi bắt Chúa Giêsu. Thì quân lính và thầy đội đến bắt Chúa Giêsu thì trước hết nghe lời Chúa giảng. Và khi họ nhận thức được thẩm quyền của lời Chúa giảng, thì họ trở về tay không. Đoạn 7 câu 45-46. Vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ và các người Pharisee. Những người này hỏi họ rằng, sao các ngươi không điệu người đến? Bọn lính thưa rằng, chẳng hề có người nào đã nói như người này. Chẳng hề có ai giảng dạy với thẩm quyền như Chúa Giêsu. Thẩm quyền trong sự giảng dạy của Chúa Giêsu xoáy động đến nỗi những người lính được sai đến để bắt Chúa thì khước từ, không thi hành chỉ thị này. Điều họ làm hết sức nguy hiểm cho chức vụ của họ và ngay cả mạng sống của họ nữa. Họ có thể bị nhốt vào ngục và ngay cả bị xử tử vì đã bất tuân lệnh mà mình đã được sai phái. Ở đây giúp cho chúng ta hiểu một nguyên tắc rõ ràng, đó là thế gian có thẩm quyền sai phái áp dụng cho những người trong thế gian. Nhưng thẩm quyền của lời Chúa lớn hơn, thẩm quyền của sứ điệp Chúa mạnh hơn. Và ngay cả những người chưa tin, ngay cả những người thế gian, họ hiểu vấn đề thẩm quyền. Họ có thể phân biệt thẩm quyền thật, thẩm quyền giả. Họ hiểu thẩm quyền nào là cao trọng hơn, và họ bắt buộc phải đầu phục thẩm quyền cao hơn. Đó là thẩm quyền của lời Chúa. Cho nên những người lính này trở lại, báo cáo cho tòa công luận rằng họ đã gặp một thẩm quyền cao hơn thẩm quyền của tòa công luận, và vì thế phải vâng phục thẩm quyền đó và khước từ thẩm quyền của tòa công luận. Và thẩm quyền đó đến từ lời Đức Chúa Trời được rao giảng cách chính xác, rõ ràng, y theo sự mặc khải của Đức Thánh Linh. Cho nên trong lời Chúa có thẩm quyền sai phái, có thẩm quyền bắt phục người nghe. Đức Chúa Giêsu rao giảng với thẩm quyền của Đấng đã sai chính Ngài, và Đấng sai phái đó chính là Đức Chúa Trời. Và thẩm quyền của Đức Chúa Trời không ai cưỡng lại được, không ai chống cự lại được, không ai có thể bất tuân. Và đây là chìa khóa mà chúng ta phải khám phá trở lại. Chìa khóa trong quyền năng giảng dạy lời Đức Chúa Trời. Chìa khóa trong thẩm quyền của lời Chúa. vì hội thánh nói chung dường như đã đánh mất chìa khóa này. Sự giảng dạy bây giờ đúng theo thị hiếu của người nghe, vui nhộn, hấp dẫn, thực tế, bổ ích với nhiều phương tiện truyền đạt tân kỳ. Nhưng nếu không phải là thẩm quyền của lời Chúa và không giảng dạy theo thẩm quyền của lời Chúa thì không thay đổi đời sống, không thay đổi tấm lòng, chỉ gãi ngứa lỗ tai mà thôi. Trở lại với câu chuyện trong gian đoạn số 7, khi tòa công luận gửi lính đi bắt Chúa, thì trước đó có một sự tranh cãi, đối chọi vì sự chống nghịch của người Do Thái đối với Chúa và sự giảng dạy của Ngài, thì Chúa giải thích nguồn cội của thẩm quyền trong sự giảng dạy của Chúa. Chúa chỉ ra thẩm quyền của Chúa đến từ đâu. Đoạn 7 câu 15 đến 17, các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng, người này chưa từng học làm sao biết được Kinh Thánh. Đức Giê-xu đáp rằng, đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Chúng ta để ý hai điều Đức Chúa Giê-xu nói về thẩm quyền của Chúa trong sự giảng dạy. Thứ nhất, sự giảng dạy có thẩm quyền bởi vì sự giảng dạy đến từ Đức Chúa Trời, không phải ra từ cá nhân riêng, không phải ra từ con người hay là người nói, vì ở đây người Do Thái đang nhìn Chúa như là một con người bình thường mà thôi. Cho nên Chúa tuyên bố đạo lý của ta chẳng phải bởi ta nhưng bởi đấng đã sai ta đến. Điểm thứ hai, nguyên tắc thứ hai mà chúng ta nhận được từ nơi lời giải thích của Chúa Giê-xu, đó là những người có thể nhận được sự dạy dỗ là những người nhận được bởi đức tin và nhận được trong sự vâng phục. Khi một người lắng nghe trong đức tin và trong sự vâng phục thì sẽ nhận được quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Hễ ai khứng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý của Chúa, sẽ nhận lấy thẩm quyền của lời Chúa dạy. Và vì đặt để mình dưới thẩm quyền của lời Chúa sẽ được thay đổi bởi lời Chúa, bởi quyền năng của lẽ thật Chúa. Cho nên chúng ta nhấn mạnh trở lại, những người được sai phái để giảng đạo Chúa không thể tuyên rao theo ý riêng của mình, nhưng phải tuyên rao theo ý của đấng đã sai đến. Nghĩa là phải rao giảng lời của Chúa, vì Chúa đã sai phái người giảng đạo để rao giảng lời mà Chúa đã mặc khải, tức là lời Kinh Thánh. Đây là nguồn cội, đây là căn bản của thẩm quyền trong sự giảng dạy. Thẩm quyền trong sự giảng dạy đến từ đấng sai đến. Quyền năng không đến từ người giảng, cách người giảng, sự thu hút của người giảng, nhưng đến từ lời của đấng sai đến. Thẩm quyền của Chúa nằm trong lời của Chúa. Thẩm quyền của lời Chúa đến từ Chúa. Lời Chúa Giê-xu phán rất rõ ràng và rất đơn giản. Những điều ta phán cùng các ngươi không đến từ chính ta, nhưng đến từ đấng đã sai ta đến. Và hễ ai bằng lòng vâng phục làm theo thì sẽ biết chắc chắn rằng lời đó đến từ Đức Chúa Trời. Và những người tin sẽ là những người có thể nhận được quyền năng của sự giảng dạy từ lời của Chúa. Ai lắng nghe với đức tin sẽ nhận được quyền năng của điều mình nghe từ lời Chúa. Chúa Giê-xu nhắc lại nguyên tắc này trong gian đoạn 12 câu 47 trở đi. Ngài nhấn mạnh trở lại, đó là thẩm quyền đến từ Đức Chúa Cha, là nguồn cội của mọi lẽ thật. Trong khi thi hành chức vụ trong thân xác của con người, Chúa không tự nói chính mình, nhưng nói lời của Đức Chúa Cha. Cho nên chúng ta là những người giảng dạy, không thể tự nói chính mình, nhưng phải nói lời của Đức Chúa Trời. Và vì là lời của Đức Chúa Trời nên là lời có thẩm quyền, và là thẩm quyền để gây dựng, ban cho sự sống, cũng như thẩm quyền để xét đoán, tiêu trừ mọi sự chống nghịch. Gian đoạn 12 câu 47 trở đi. Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó, vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra mà không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng cha sai ta đến đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy những điều ta nói thì nói theo như cha ta đã dặn. Đây là nguyên tắc thẩm định chức vụ của chính Chúa Giê-xu, thì cũng chắc chắn phải thẩm định tất cả mọi công việc của sự giảng dạy. Đó là cha sai ta đến đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Phải nói điều chi và phải nói thế nào. Vì trong lời của Đức Chúa Trời là lời sự sống đời đời, cho nên Chúa nói tiếp, ta biết mạng lệnh ta, vậy những điều ta nói thì nói theo như cha ta đã dặn. Cha đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào, ta nói theo y như cha ta đã dặn. Và sứ đồ Phaolô truyền lại cho Tít, truyền lại cho Timôthê, truyền lại cho tất cả những người được kêu gọi trong sự giảng dạy. Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo, quở trách, chớ để ai khinh dễ con. Hãy dạy theo điều mà Chúa đã truyền lệnh cho phải nói điều chi và phải nói thế nào. Chúng ta biết mạng lệnh đến từ nơi Đức Chúa Trời, mạng lệnh từ nơi lời của Chúa, ấy là sự sống đời đời. Cho nên những điều chúng ta nói thì phải nói theo y như Chúa đã dặn, theo y như lời đã được chép ra trong Kinh Thánh.
Ngài là Chúa muôn loài, danh Ngài trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Chúa Giêsu, tất cả muôn loài ngợi ca. Mọi đầu gối trên trời dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống tung hô, và mọi lưỡi tôn thờ Giêsu là Đức Chúa Trời ngôi hai. Hãy hát chúc tụng Ngài, duy tôn ca ngợi Ngài với cả lòng tôn kính, là
cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Là Đức Chúa Trời ngôi hai, hãy hát chúc
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.